Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 7 tháng 7. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden chuẩn bị gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại phòng bầu dục ở Tòa Bạch Ốc.
Chuyến đi này có một sự quan trọng thực tiễn của nó, đó là một dịp cơ hội cho hai lãnh đạo của hai nước và đặc biệt là Tổng Bí thư của Việt Nam hiểu lẫn nhau nhiều hơn, sâu hơn.
Đó là nhận định của tiến sĩ Jonathan London. Lát nữa đây mời quý vị đón nghe bài tường thuật chi tiết cùng với bản tin một tờ báo Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng giữa lúc có nhiều tin đồn về Đại tướng Phùng Quang Thanh. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Tiến trình đàm phán hạt nhân Iran lại được gia hạn cho tới thứ Sáu 10 tháng 7. Ả Rập Xê Út bắt ba anh em cho một gia đình về vụ đánh bom ngôi đền Hồi giáo ở Kuwait. Anh đánh dấu 10 năm vụ tấn công khủng bố vào hệ thống xe điện ngầm London.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin liên quan tới chuyến thăm mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden trưa nay giờ Washington sẽ tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng bầu dục. Theo các nhà phân tích, việc Tổng thống Mỹ gặp người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là điều chưa có tiền lệ, vì trên danh nghĩa, Tổng Bí thư không phải là nguyên thủ quốc gia, nhưng trong thể chế độc đảng của Việt Nam hiện nay, trên thực tế ông Trọng là người có quyền hạn lớn nhất. Tiến sĩ Jonathan London, một chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ từ Hồng Kông, nhận định với VOA Việt ngữ về chuyến thăm mang tính biểu tượng này.
Chuyến đi này có một sự quan trọng thực tiễn của nó. Đó là một dịp cơ hội để cho hai lãnh đạo của hai nhà nước và đặc biệt là Tổng Bí thư của Việt Nam hiểu lẫn nhau nhiều hơn, sâu hơn trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt đối với động thái của Trung Quốc ở Biển Đông là một. Thứ hai là quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ thì quyền lợi của cả hai nước Việt Nam và Mỹ đang dần gần nhau hơn bao giờ hết. Vì thế dù thì có nhiều trở ngại nhất định, trong đó chắc chắn còn nhân quyền vân vân. Nhưng thì tôi nghĩ là chúng ta đang xem cả hai nước Mỹ và Việt Nam đã đến một nơi không nhau. Mà có quyền lợi của hai bên với sự có mặt của ông Bill Clinton vừa rồi ở bên Việt Nam và việc mà ông Nguyễn Phú Trọng để gặp Tổng thống và lại Phó Tổng thống Joe Biden thì sẽ là một cơ hội rất tốt và thực sự có ý nghĩa cho đất nước Việt Nam, đặc biệt trong hồ sơ quan hệ song phương với Việt Nam và Mỹ.
Tin cho hay Tổng thống Obama sẽ thảo luận với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cách thức củng cố thêm nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ với nền tảng là những thành quả đã đạt được kể từ khi hai nước cựu thù bình thường hóa quan hệ song phương 20 năm trước. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận một số các vấn đề khác như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Nhân quyền và Hợp tác Quốc phòng. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam, cho rằng ông Trọng có thể yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, ông nói. Nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Mỹ này nói rằng đó vẫn từng là một lời kêu gọi chính trị ngay từ ban đầu. Việt Nam cảm thấy mình bị phân biệt đối xử. Nhưng trong những tuyên bố tầm nhìn chung mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter ký với đối tác Việt Nam chỉ có một ý mới là gia tăng việc mua bán thiết bị quân sự, nhưng vẫn có các giới hạn. Dù Biển Đông không được đề cập tới trong thông cáo chính thức về chuyến công du của ông Trọng tới Mỹ, các nhà quan sát cho rằng vấn đề hiện gây căng thẳng trong khu vực này không thể không nằm trong nghị trình thảo luận. Nhiều nhà quan sát trong nước và ngoài nước cho rằng chuyến thăm mang tính lịch sử tới Mỹ sẽ giúp ông Trọng lấy lại uy tín đã đánh mất trong lòng dân chúng vì mối quan hệ với Trung Quốc. Giáo sư tương lai, cựu thành viên nhóm tư vấn của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhận định với VOA Việt ngữ.
Mỹ bất chấp những cái nghi lễ ngoại giao mà Tổng thống Obama sẵn sàng tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, thì đó tức là một cái cử chỉ hết sức là thiện chí để thúc đẩy Việt Nam phải nhanh chóng nắm lấy cái cơ hội này để mà thoát khỏi cái vòng tiền thỏa của Trung Quốc, đáp ứng cái nguyện vọng sâu xa và mãnh liệt của cả dân tộc. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng làm được cái điều đó thì chính là ông ta sẽ phần nào lấy lại được những cái uy tín mà ông đã bị đánh mất do cái thái độ nhu nhược hèn nhát đối với Trung Quốc từ xưa tới nay.
Giáo sư Tương Lai nói thêm rằng nếu ông Trọng bắt tay với những ai giúp Việt Nam chống lại áp lực của Trung Quốc thì sẽ được nhân dân ủng hộ và sẽ trở thành một nhân vật thúc đẩy lịch sử. Còn nếu làm ngược lại, cố tình làm chậm quá trình vào TPP, cố tình hòa hoãn đu dây để mà móc vào những cam kết nào đó có thể có với Trung Quốc trong những chuyến đi vừa qua, thì kẻ đó sẽ trở thành một tội đồ của lịch sử, ông Tương Lai nói thêm. Trước khi đi Mỹ hồi tháng 4 vừa qua, nhà lãnh đạo 71 tuổi của Việt Nam đã sang Trung Quốc và đã nhấn mạnh tới chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc. Các nhà quan sát nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc Trung Quốc năm ngoái đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình, cộng với các hoạt động lấp đất, lấn biển và xây đảo rầm rộ, đã khiến giới lãnh đạo Việt Nam chịu nhiều áp lực phải ngả về Mỹ để làm đối trọng trong mối quan hệ với Bắc Kinh. Blogger Lê Anh Hùng, người từng nhiều lần xuống đường phản đối Trung Quốc thời gian qua, bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm Mỹ của ông Trọng sẽ giúp Hà Nội dần thoát khỏi cái bóng của nước láng giềng phương Bắc. Anh Hùng nói với VOA Việt ngữ.
Trong bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay, Trung Quốc không thèm che giấu tham vọng của họ ở trên Biển Đông. Và Việt Nam không có một cái đồng minh nào khả dĩ để có thể là dựa vào để mà đối đầu với những cái tham vọng, những cuồng vọng của Trung Quốc. Thì không chỉ tôi mà rất nhiều người Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng vào cái chuyến thăm này, đem lại hy vọng cho người Việt Nam là có thể là thoát khỏi cái ảnh hưởng về chính trị mà còn thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc về mặt kinh tế. Đây là một bước đột phá mang tính chất biểu tượng và chúng ta có quyền là kỳ vọng nhiều trong quan hệ Việt Mỹ nhân chuyến thăm này của ông Nguyễn Phú Trọng.
Trong một bài bình luận đăng trên tờ The Diplomat, nhà phân tích Vũ Hồng Lâm từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii viết rằng chuyến thăm của ông Trọng sẽ làm tăng tính chính danh của chính quyền Cộng sản và sẽ gây chia rẽ về chính trị và chiến lược. Nhà nghiên cứu này cho rằng cán cân quyền lực sẽ nghiêng về phe cải cách và phe bảo thủ đang bị lấn át. Hai nhà nghiên cứu Ernest Bauer và Phương Nguyễn từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cũng có cùng quan điểm với ông Lâm. Viết trên trang web của Viện Nghiên cứu có uy tín ở thủ đô của Washington, hai nhà phân tích này cho rằng một chuyến công du tốt đẹp tới Washington sẽ củng cố lập trường của giới đảng viên có tư tưởng thực tiễn muốn tăng cường an ninh quốc gia cho Việt Nam. Trong khi đó, khác với nhiều người, anh Lã Việt Dũng, một nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam, cho biết anh không kỳ vọng nhiều vào chuyến đi của ông Trọng. Anh nói với VOA Việt ngữ.
Ông Nguyễn Phú Trọng thì cũng là người rất là bảo thủ ở Việt Nam. Ông ấy cũng là cuối nhiệm kỳ của đảng rồi, nên là tôi nghĩ là ông ấy không tạo được quá nhiều sự thay đổi. Chuyến đi Mỹ của ông ấy thì đánh bóng tạo được tính chính danh của đảng cộng sản nhiều hơn. Ở chỗ là gì, ở đây sẽ có một cái thông điệp là có vẻ như rằng nước Mỹ sẽ chấp nhận chế độ cộng sản ở Việt Nam. Nhiều người nói rằng là sẽ có hy vọng về TPP hay là có những cái hợp tác chiến lược lâu dài giữa Việt Nam và Mỹ được trao đổi trong chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chuyến đi này là mang tính chất hình thức nhiều hơn, chứ không mang tính thực tế.
Trả lời các phóng viên nước ngoài trước khi sang Mỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Obama sẽ là cơ hội để cho hai bên có một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành về những điểm khác biệt. Một ngày trước cuộc gặp hôm 6 tháng 7, 9 dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư tới ông Obama, trong đó đề nghị ông đề cập tới vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp với ông Trọng, cũng như yêu cầu trả tự do cho 10 tù nhân lương tâm. Chưa rõ là ông Obama sẽ thảo luận ra sao về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, nhưng bấy lâu nay các quan chức Mỹ đều nhấn mạnh rằng đây là vấn đề còn gây trở ngại cho mối quan hệ giữa hai nước. Ông Trọng sẽ kết thúc chuyến công du lịch sử tới Mỹ vào ngày 10 tháng 7 sau khi có các cuộc gặp với quan chức nước chủ nhà cũng như trao đổi với giới doanh nhân. Báo Việt Nam bị phạt giữa lúc có nhiều tin đồn về Tướng Thành. Một tờ báo ở trong nước đã bị phạt hàng chục triệu đồng vì đăng bài về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, trong khi có nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của vị đại tướng quân đội này. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã phạt báo Đời sống và Pháp luật 30 triệu đồng vì cho đăng tiểu sử ông Phùng Quang Thanh. Việc đăng tải này đã vi phạm các điều khoản tại Điều 64 của Nghị định 174, theo đó quy định việc phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống xuyên tạc xúc phạm uy tín của các cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước, đăng phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia và đăng phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu. Chưa rõ là tờ Đời sống và Pháp luật có những hành vi nào với bài viết về tiểu sử của ông Thanh, nhưng một số độc giả của VOA Việt ngữ cho rằng việc đăng tiểu sử như vậy khiến cho họ có cảm giác như ông Thanh đã từ trần. Sự vắng mặt của ông Thanh tại nhiều sự kiện quan trọng của quân đội Việt Nam đã làm dấy lên nhiều đồn thổi về tình trạng sức khỏe của ông. Sau khi để cho tin đồn lấn lướt trên mạng Internet nhiều ngày qua, chính quyền Việt Nam mới đây đã chính thức lên tiếng cho biết ông Thanh sang Pháp để kiểm tra sức khỏe. Ông Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, được báo chí trong nước trích lời cho biết ông Thanh bị dập phổi trong một vụ tai nạn ô tô hồi chiến tranh. Ông Khải nói xin trích, gần đây kiểm tra sức khỏe, thấy phổi sơ hóa, các bác sĩ đã kiểm tra kỹ, soi chiếu sinh thiết nhưng chưa phát hiện vấn đề gì. Ông Khải nói tiếp, ông Thanh sang Pháp để kiểm tra kỹ hơn, xem có phải là ung thư hay không.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, các chỉ số chứng khoán Trung Quốc lại sụt thêm trong ngày hôm nay, bất chấp các nỗ lực của chính phủ nhằm nâng đỡ các thị trường và trấn an hàng triệu nhà đầu tư cá nhân thông qua việc mua các chứng khoán được nhà nước hỗ trợ. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA, thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Chỉ số tổng hợp của thị trường chứng khoán lớn nhất Trung Quốc là Thượng Hải sụt 1,25%, trong khi chỉ số tổng hợp Thẩm Quyến sụt 5,8% vào lúc đóng cửa. Hai thị trường chứng khoán này nổi tiếng về tính dễ biến động. Những vụ tăng giá mạnh trong năm vừa qua đã thu hút nhiều nhà đầu tư trung lưu Trung Quốc. Trong mấy ngày vừa rồi, chính phủ Trung Quốc đã loan báo một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy các thị trường, với những nhà môi giới loan báo chi ra gần 20 tỷ đô la để mua cổ phần của các công ty hàng đầu trong nước. Các cơ quan truyền thông được nhà nước hậu thuẫn đã tìm cách trấn an công chúng rằng chính phủ có khả năng ngăn tình trạng tụt giá và đã công bố những lời cảnh báo nghiêm khắc về việc loan tin đồn. Trong ngày giao dịch, có thêm 203 công ty niêm yết của Trung Quốc loan báo đình chỉ việc mua bán cổ phần. Trong tuần vừa qua, hơn 650 chứng khoán niêm yết, tức là khoảng 1/4 tổng số, đã báo cáo đình chỉ việc giao dịch. Các động thái được coi như một cách để các công ty tránh né tình trạng tụt giá. Bà Anne Stevenson Yang là đồng sáng lập viên công ty J Capital Research. Bà nói rõ ràng mọi người muốn rút tiền ra khỏi thị trường và nhiều người cần phải làm như thế. Ta thấy hàng tấn những yêu cầu ký thác thêm tiền bởi vì các chứng khoán sẽ bị đình lại nếu đạt giới hạn 10%. Chuyên gia phân tích kỳ cựu về Trung Quốc nói những vụ sụt giá liên tục không thể chịu đựng được. Bà cho rằng đến một lúc nào đó thì họ phải đình chỉ việc giao dịch. Bà Stevenson Yang nêu ra rằng chính phủ Trung Quốc trong mấy ngày vừa qua đã tiến hành một loạt các biện pháp để tìm cách ngăn chặn thị trường tụt dốc. Bà nói chính phủ đã tuyên bố sẽ rút lại việc đình chỉ và cứu vãn thị trường. Nếu không làm được như thế, thì thực sự sẽ gây phương hại đến khả năng thực thi bất cứ chính sách nào. Kể từ khi các thị trường chứng khoán lên đến tột đỉnh vào ngày 12 tháng 6, chứng khoán đã mất trị giá khoảng 3,2 ngàn tỷ đô la, nghĩa là sụt 30% trong vòng 3 tuần. Chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông sụt 1%. Tại Seoul, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói với các thành viên trong nội các hãy tiến hành các biện pháp phòng ngừa giữa tình hình bất định về tương lai của Hy Lạp trong khối Euro. Bà cảnh báo mọi tác động tiêu cực đối với Nam Triều Tiên tiếp theo việc dân chúng Hy Lạp bác bỏ một đề nghị quốc tế cứu nguy trong một cuộc trưng cầu dân ý. Chỉ số Kospi của Nam Triều Tiên sụt 0,6%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 1,3%, bất kể những quan ngại về Hy Lạp và Trung Quốc. Phần lớn các thị trường Đông Nam Á tăng đôi chút vào giờ đóng cửa.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Hoa Kỳ hôm nay cho biết là một thỏa thuận hạt nhân tạm thời giữa Iran và 6 cường quốc thế giới sẽ được gia hạn cho tới thứ 6, tới đây ngày 10 tháng 7, để có rộng thời gian cho các cuộc đàm phán dẫn tới một thỏa thuận chung cuộc. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trong mọi lĩnh vực, nhưng công tác này có tính cách công nghệ cao và có hệ quả lớn đối với tất cả các nước liên quan, theo người phát ngôn của phái đoàn Mỹ, bà Mary Harf. Thông báo của bà Harf nói thêm rằng, nói một cách thẳng thắn, chúng tôi lo ngại hơn về phẩm chất của thỏa thuận, hơn là về cái đồng hồ. Người cầm đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, sớm hơn trong ngày hôm nay nói rằng, chúng tôi diễn giải một cách linh động, hạn chót đã đề ra, có nghĩa là chúng tôi sẽ sử dụng tất cả thời gian cần đến hay là những ngày mà chúng tôi còn cần đến để hoàn tất thỏa thuận. Bà Mogherini nói thêm rằng hãy còn có nhiều điểm khó khăn cần phải được giải quyết. Mọi sự chú ý tại nước Hy Lạp nợ nần chồng chất và khu vực rộng lớn hơn đều dồn vào một hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu dự kiến triệu tập trong ngày hôm nay trong một vụ đôi co có phần chắc sẽ quyết định liệu các ngân hàng Hy Lạp có sẽ mở cửa trễ hơn trong tuần này hay sẽ vẫn tiếp tục đóng cửa. Áp lực đã gia tăng hôm qua đối với Athens giữa lúc một trong những chủ nợ hàng đầu của Hy Lạp là Ngân hàng Trung ương Âu Châu quyết định không tăng khoản tín dụng khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp. Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, các ngân hàng Hy Lạp dự kiến sẽ cạn tiền mặt vào ngày thứ tư này, trong khi Athens dự báo sẽ không thanh toán nổi hàng tỷ đô la tiền trả nợ đến hạn phải trả cho các chủ nợ Âu Châu vào cuối tháng này. Lên tiếng tại Paris hôm qua, đứng cạnh Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng các điều kiện cho gói cứu nguy tài chính cho Hy Lạp đã không được thi hành. Bà quy trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo Hy Lạp là không hành động nhanh chóng nhằm đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ để có thể ở lại trong khối sử dụng đồng tiền chung Euro. Không đạt được thỏa thuận, theo giới phân tích, cuộc khủng hoảng có thể buộc Hy Lạp phải ra khỏi khối 19 nước sử dụng đồng euro, và đây sẽ là lần đầu tiên một nước ra khỏi khối euro trong lịch sử 16 năm của khối này.
Trong khi đó, thưa quý vị, các nhà lãnh đạo khối sử dụng đồng euro sẽ mở phiên họp thượng đỉnh khẩn cấp trong ngày hôm nay để bàn về Hy Lạp. Theo dự kiến, Thủ tướng Alexis Tsipras sẽ đưa ra những đề nghị mới để giải quyết vụ khủng hoảng nợ của nước ông. Đức đã cảnh báo rằng Athens có thể bị trục xuất ra khỏi khối euro trừ phi nhượng bộ thêm. Nhưng hôm Chủ nhật vừa qua, dân chúng Hy Lạp đã dứt khoát bỏ phiếu chống lại mọi biện pháp kiểm ước thêm. Từ thủ đô của Hy Lạp, thông tin viên đài chúng tôi ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Vào lúc các nguy cơ cho Hy Lạp tăng lên từng giờ, dòng người xếp hàng trước các máy rút tiền tự động càng dài thêm suốt đêm. Trong tình hình các ngân hàng sắp sụp đổ, cả nước đang cận kề với vực thẳm rút ra khỏi khối euro. Hôm qua, các đảng đối nghịch nhau đoàn kết sau lưng Thủ tướng Alexis Tsipras trong cố gắng đem lại thêm sức mạnh cho ông tại cuộc họp thượng đỉnh hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Panos Kamenos tuyên bố châu Âu phải nhận ra được sự đoàn kết của Hy Lạp. Ông nói, từ nay về sau, mọi sự nằm trong tay châu Âu để nhận ra rằng phải đạt được ngay lập tức một giải pháp theo như ý nguyện của toàn thể dân chúng và các chính đảng của Hy Lạp. Thủ tướng Tsipras cho biết ông sẽ đưa ra một đề nghị mới. Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel đưa ra lời cảnh báo. Ông nói nếu Hy Lạp muốn ở lại trong khối euro, thì chính phủ Hy Lạp phải mau chóng đưa ra một đề nghị cụ thể, vượt qua thiện chí mà họ đã chứng tỏ cho đến giờ này. Athens muốn cắt giảm các khoản nợ là điều mà Đức đã bác bỏ. Ông Konstantin Mikalos là người đứng đầu phòng thương mại ở Athens.
Khoản nợ vào lúc này về mặt tương quan giữa GDP và nợ, tức là tỷ lệ nợ, không thể duy trì được.
Nếu không có thỏa thuận cứu nguy, các nhà phân tích cho rằng Ngân hàng Trung ương Âu Châu sẽ cắt hẳn toàn bộ các ngân hàng của Hy Lạp và như thế là đẩy Hy Lạp ra khỏi khối euro. Đa số những người Hy Lạp, như người đang lãnh lương hưu trí này, lo ngại rằng điều đó sẽ dẫn đến tai họa.
Nếu Hy Lạp rời khỏi khối euro và trở lại sử dụng đồng Drachma, thì chúng tôi sẽ mất hết mọi thứ.
Vụ khủng hoảng đã phơi bày những chia rẽ kéo dài nhiều thập niên trong xã hội Hy Lạp. Ở những nơi nghèo hơn trong thủ đô, cư dân nói 5 năm rẻ sẻn thắt lưng buộc bụng đã khiến họ khao khát thay đổi. Người phụ nữ này nói bà không sợ hãi vì không còn gì để mất nữa. Hy Lạp đang ở trong tình trạng bấp bênh, các ngân hàng đóng cửa, dân chúng hồi hộp, chờ xem số phận mình sẽ ra sao.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tin y tế, thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi các chính phủ tăng thuế đánh vào thuốc lá điếu và những sản phẩm khác làm từ thuốc lá. Một báo cáo mới của WHO đưa ra bằng chứng mạnh mẽ cho thấy tăng thuế là một trong những cách tốt nhất để giúp kiềm chế nạn dịch thuốc lá toàn cầu. Từ trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới ở Geneva, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng tăng thuế thuốc lá làm cho các sản phẩm này đắt đỏ hơn. Họ nói rằng đây là một trong những cách hữu hiệu nhất, ít tốn kém nhất để ngăn mọi người hút thuốc lá. Tổ chức này lưu ý rằng biện pháp này còn có lợi là gia tăng nguồn thu thuế cho ngân khố quốc gia. Giám đốc Cục Phòng chống những bệnh không truyền nhiễm của WHO, Douglas Betcher, coi đây là một chính sách có lợi về mọi mặt.
Một số nhà kinh tế hồi đầu năm nay trong cuộc họp đồng thuận ở Copenhagen gọi đây là phương sách cực tốt. Không chỉ tốt mà là cực tốt bởi vì đây là biện pháp ít tốn kém nhất để giảm mức tiêu thụ và sự phổ biến của thuốc lá và do đó cứu được mạng sống.
Ông Betcher nói, những bằng chứng từ các nước như Trung Quốc và Pháp cho thấy giá cao hơn cho những sản phẩm thuốc lá dẫn đến sự sụt giảm số người hút thuốc lá và những trường hợp tử vong do thuốc lá gây ra, như ung thư phổi. Dữ liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thu nhập trung bình, cho thấy có sự sụt giảm 13% số người hút thuốc lá trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, sau khi tăng 50% thuế thuốc lá. Dù có tiến bộ như vậy, WHO cho biết đánh thuế là biện pháp kiểm soát thuốc lá ít được thực thi nhất trên thế giới. Tổ chức này nói chỉ có 33 nước áp đặt thuế lên hơn 75% giá bán lẻ của một bao thuốc lá. Ông Betcher quy tình trạng này cho điều mà ông gọi là những chiến thuật lừa lọc của ngành công nghiệp thuốc lá.
Sự ngộ nhận phổ biến nhất mà ngành công nghiệp thuốc lá thúc đẩy là tăng thuế thuốc lá sẽ làm tăng hoạt động buôn bán thuốc lá bất hợp pháp. Điều này đã được chứng minh là sai. Hơn nữa, chính hoạt động buôn bán thuốc lá bất hợp pháp cần phải được giải quyết. Hoạt động này góp phần gây nên tham nhũng và việc lưu hành những sản phẩm bất hợp pháp, cũng như làm giảm thu nhập cho chính phủ.
Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo khoảng 6 triệu người, hầu hết ở những nước đang phát triển, chết sớm vì những bệnh liên quan đến thuốc lá mỗi năm. Con số này là nhiều hơn tất cả những trường hợp tử vong do HIV/AIDS, lao và sốt rét cộng lại. Cơ quan Y tế của Liên Hiệp Quốc dự đoán số người chết liên quan tới thuốc lá sẽ tăng lên đến hơn 8 triệu người mỗi năm, đến trước năm 2030, trừ phi có những biện pháp mạnh được đưa ra nhằm kiểm soát nạn dịch này.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi Đáp Y Học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ Đại tướng Martin Dempsey sẽ ra điều trần trước các nhà lập pháp hôm nay để thảo luận về chiến lược chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Một ngày sau khi Tổng thống Obama tuyên bố là nỗ lực này sẽ còn kéo dài, sẽ gian khổ và đòi hỏi nhiều hơn là chỉ sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Tổng thống Obama đã cưỡng lại lời kêu gọi hãy đưa quân sang trở lại Iraq và thay vào đó, ông đề nghị là phải tăng cường huấn luyện các binh sĩ Iraq. Trong khi đó, những phần tử vũ trang đã giết hại ít nhất 14 người hôm nay trong cuộc tấn công vào một ngôi làng ở đông bắc Kenya. Hội Hồng Thập tự Kenya nói rằng có ít nhất 11 người khác bị thương trong những vụ nổ súng ở Soko Mbuzi, gần biên giới giáp danh với Somalia. Các giới chức nói các nạn nhân là những công nhân làm việc tại các mỏ đá. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Các phần tử chủ chiến Al-Shabaab có căn cứ hoạt động ở Somalia đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở Kenya kể từ khi các binh sĩ nước này tham gia các lực lượng hỗn hợp để chiến đấu chống các chiến binh có liên hệ với Al-Qaeda từ năm 2011. Các vụ tấn công này gồm có nhiều vụ gây rất nhiều chú ý, kể cả vụ 148 người bị các phần tử chủ chiến thảm sát tại một trường đại học ở Garissa hồi tháng 4 vừa rồi, và vụ 67 người bị sát hại tại một thương xá ở Nairobi hồi năm 2013. Trong khi đó, nước Anh đánh dấu năm thứ 10 từ khi xảy ra các cuộc tấn công tự sát gây chết người do các phần tử cực đoan Hồi giáo thực hiện, nhắm vào hệ thống chuyên chở công cộng ở London. 52 người đã thiệt mạng vào ngày 7 tháng 7 năm 2005, khi 4 thanh niên người Anh kích nổ bom trên 3 chiếc xe lửa và 1 xe buýt trong giờ cao điểm buổi sáng. Thủ tướng Anh David Cameron đã lặng lẽ nghiêng mình hôm thứ Ba trước khi đặt vòng hoa tại Hyde Park, một nơi một đài kỷ niệm đã được dựng lên để tưởng niệm các nạn nhân. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Cameron nói, 10 năm sau các vụ tấn công ngày 7 tháng 7 tại London, mối đe dọa khủng bố vẫn còn là sự thực và vẫn gây chết chóc. Trong một thông cáo, Thủ tướng Anh nói, vụ 30 công dân Anh bị thảm sát hồi tháng trước cùng với 8 du khách khác trên một bãi biển nghỉ mát ở Tunisia là một nhắc nhở tàn bạo về mối nguy đó. Thông cáo này nói thêm, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố. Nước Anh đang bị đặt trong tình trạng báo động an ninh cao, mức cao thứ nhì trong 5 mức độ cảnh báo, có nghĩa là nhà chức trách địa phương đánh giá là có nhiều phần chắc một hành động khủng bố sẽ xảy ra. Mối đe dọa khủng bố càng tăng cao vì hàng ngàn người Tây Phương đã gia nhập hàng ngũ của nhóm cực đoan, nhà nước Hồi giáo, đang nắm quyền kiểm soát những khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq. Có nhiều lo ngại là những người này, khi trở về nước, có thể thực hiện các cuộc tấn công trên quê hương của chính họ. Tại Ả Rập Xê Út, nhà chức trách cho hay là nước này hôm nay đã bắt giữ 3 anh em có liên quan tới vụ đánh bom tự sát hồi tháng trước, tấn công vào một ngôi đền Hồi giáo ở Kuwait, giết chết 27 người. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Kuwait City, xảy ra tiếp theo sau 2 vụ đánh bom tự sát tương tự tại 2 đền thờ của người Shia ở Ả Rập Xê Út hồi tháng 5, mà các phần tử chủ chiến này cũng nhận trách nhiệm đã thực hiện. Truyền thông nhà nước Ả Rập Xê Út trích lời các giới chức bộ nội vụ hôm nay cho biết một trong 3 anh em đã bị bắt ở Kuwait, người thứ nhì bị câu lưu ở thành phố Taif ở Tây Nam Ả Rập Xê Út và người thứ ba bị bắt giữ gần biên giới giữa Ả Rập Xê Út với Kuwait sau một vụ chạm súng đã làm bị thương một nhân viên an ninh Ả Rập Xê Út. Bộ Nội vụ cho hay là còn một người anh em thứ tư trong cùng gia đình đang chiến đấu với nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo coi người Shia là những kẻ theo tà đạo và đã nhắm tấn công họ trên khắp khu vực. Đức Giáo Hoàng Francisco trong ngày thứ nhì của chuyến đi thăm ba nước châu Mỹ sẽ chủ trì thánh lễ ngoài trời ở thủ đô Quito của Ecuador hôm nay. Hàng trăm ngàn giáo dân dự kiến sẽ tụ tập về công viên của thành phố Quito để lắng nghe Đức Giáo Hoàng trong ngày cuối cùng của ngài ở Ecuador. Vị Giáo Hoàng 78 tuổi hôm qua đã chủ trì một thánh lễ ngoài trời ở thành phố cảng Guayaquil. Tại đây, ngài đã cầu nguyện và tôn vinh định chế gia đình. Đức Giáo Hoàng Francisco nói, gia đình là bệnh viện gần nhất, là ngôi trường đầu tiên của con trẻ, là mái ấm tốt nhất cho người già. Gia đình là nguồn vốn xã hội tốt nhất, không thể thay thế gia đình bằng những định chế khác.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Và thưa quý vị, sau đây là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Trong bộ phim tài liệu có tên gọi From This Day Forward, tạm dịch là Từ Ngày Này Trở Đi, nhà làm phim Sharon Shattuck tiết lộ một hành trình của chính người cha chuyển giới của cô. Ông đã nói với gia đình mình rằng ông đã luôn luôn cảm thấy rằng dù bên ngoài là đàn ông, nhưng ở bên trong ông là một phụ nữ. Và vì vậy ông đã đi tới quyết định chuyển giới. Mời quý vị theo dõi câu chuyện tuần này do Hồng Hoa phụ trách.
Tôi tin rằng đó là khoảng thời gian khi tôi học cấp 2. Cha tôi đã nói với tôi rằng, Sharon, khi nào con cưới, bố hy vọng con sẽ để bố mặc váy và dắt tay con đi giữa giáo đường nhé.
Đó là lời tâm sự của nhà làm phim Sharon Shattuck. Trong bộ phim tài liệu From This Day Forward, cô Shattuck cảm thấy điều quan trọng là đan vào chính câu chuyện của gia đình mình, lời thông báo kết hôn của chính cô.
John asked me to marry him just now.
John vừa cầu hôn với con.
Part of the journey of making this film has been putting myself in Trisha's shoes and in Marcia's shoes.
Một phần trong hành trình thực hiện bộ phim này là tự đặt mình vào vị trí của Trisha và Marcia với tư cách là một người trưởng thành.
Bà Marcia, mẹ của cô Shattuck, đã quyết định ở lại bên chồng bà, giờ đã đổi tên thành Trisha.
I couldn't see me without Trish.
Tôi không biết mình sẽ sống thế nào nếu không có Trish.
Nhưng cô Shattuck nói rằng mọi chuyện đã không hề dễ dàng.
She's aware that when she walks down the street holding hands with Trisha, they look like a lesbian couple.
Bà ấy biết rõ rằng khi bà ấy nắm tay Trisha trên phố, họ trông giống như một cặp đồng tính nữ vậy.
We had arguments. We definitely had a lot of tears.
Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều, chắc chắn chúng tôi cũng đã khóc rất nhiều.
Marcia's going, no, I didn't marry a woman, I married a man.
Bà Trisha nói rằng, Marcia đã nói, không, tôi đã không lấy một phụ nữ, tôi đã lấy một người đàn ông cơ mà. Mọi chuyện cũng khó khăn cho con cái của họ. Cô Shattuck kể rằng, mọi người đã phê phán công khai hai chị em cô về Trisha. Mọi chuyện đặc biệt rất khó khăn cho em gái cô.
You went full time when Laura and I were so young, and I want to know why.
Bố đã công khai mọi chuyện khi Laura và con còn rất nhỏ, và con muốn biết tại sao lại như thế.
Being transgender is like walking around silently crying unless you have an opportunity to express.
Bà Trisha nói rằng là một người chuyển giới giống như việc bạn đi ra ngoài và chỉ biết khóc lặng lẽ nếu bạn không có cơ hội được bày tỏ con người thật của mình. Cô Shattuck nói rằng những người chuyển giới cảm thấy rằng bản thân họ được sinh ra nhầm cơ thể, nhưng cũng không hẳn là người đồng tính.
Yeah, there's a difference between your gender presentation and the gender that you're attracted to. Trisha, my dad, was married to my mom, and
Có một sự khác nhau giữa giới tính bạn chọn lựa để người khác nhìn nhận bạn và giới tính mà bạn bị thu hút. Trisha, cha tôi lấy mẹ tôi và trước khi họ kết hôn, cha tôi cũng có phần gợi ý với bà về điều mà cha tôi khi đó cảm thấy. Và xuyên suốt hành trình mà họ ở bên nhau, cha tôi trở thành một người phụ nữ và chuyện đó thật khó khăn.
Mặc dù Trisha đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng bà sẽ không thực hiện phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ như một số người chuyển giới vẫn làm. Cô rất chắc nói rằng nếu cha cô làm điều đó thì cuộc hôn nhân của cha mẹ cô sẽ tan vỡ. Cô rất chắc nói rằng phần lớn các cuộc hôn nhân đều chấm dứt khi người trong cuộc thực hiện chuyển giới. Một ví dụ điển hình cho điều này đó là cuộc ly hôn gần đây giữa ngôi sao truyền hình thực tế Kris Jenner, mẹ đẻ của ngôi sao Kim Kardashian và cựu vận động viên Olympic Brooks Jenner, gần đây đã chuyển giới thành Caitlyn Jenner. Những bài tường thuật giật gân của giới truyền thông lại tiết lộ rất ít về những gì mà gia đình này đang phải ứng phó. Bộ phim tài liệu của cô Shattuck về cuộc hành trình của gia đình cô khám phá những góc đời mà trước đây chưa có ai tìm hiểu.
You just prefer me to go all the way and say Trish and she and not dad?
Vậy bố có muốn con chỉ gọi bố bằng Trish và bà ấy thay vì gọi bố không?
Cô Sharon Shattuck nói rằng phần lớn mọi người không biết có người chuyển giới ở ngay trong cộng đồng của họ.
A lot of the country is light years behind when it comes to transgender acceptance and even just LGBT acceptance.
Có rất nhiều người ở đất nước này vẫn còn chưa thể chấp nhận chuyện chuyển giới hay thậm chí chỉ là LGBT thôi.
Cô rất chắc hy vọng bộ phim tài liệu From This Day Forward, từ ngày này trở đi, sẽ giúp xã hội hiểu và đồng cảm với những người chuyển giới và dần chấp nhận họ hơn. Cô cũng hy vọng những người tiên phong như Trisha, cha cô và cựu vận động viên Olympic Bruce Jenner, nay là Caitlyn Jenner, sẽ khuyến khích những người còn chưa công khai theo bước con đường họ đi.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Hỏi đáp y học. Thưa quý vị, trong chương trình Hỏi đáp y học kỳ này, bác sĩ Nguyễn Văn Đích sẽ nói về đề tài sức khỏe trong mùa hè, những điều lưu ý, cần phòng tránh và chăm sóc sức khỏe trong mùa hè. Xin mời bác sĩ Đích.
Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là mùa hè, tôi nghĩ là hôm nay chúng ta nên nói chuyện một chút về vấn đề sức khỏe mùa hè. Bởi vì trong mùa hè trời trong sáng và đó là thời gian mà chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn là trong mùa đông. Và do đó thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng của nắng và nóng và tiếp xúc với cây cỏ, sinh vật và đi du lịch, nghĩa là gặp gỡ nhiều người khác.
Thưa bác sĩ, như vậy thì cũng có nhiều cái chứng bệnh nó phát sinh ở trong cái mùa hè này với mọi cái lứa tuổi, từ những người, nhất là những người lớn tuổi lẫn những trẻ em. Thì xin bác sĩ có những lời khuyên về những cái cách mà phòng tránh trong cái thời gian mùa hè nóng bức nè.
Thưa quý vị, là trong mấy ngày vừa qua, qua tin tức tôi có được biết là nhiệt độ ở Hà Nội lên đến trên 40 độ C, khiến cho một số trẻ em bị sốt và phải nhập viện. Như vậy thì điều đó cho thấy là nắng và nóng của khí hậu đó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe một cách đáng kể. Bởi vì tất cả các sinh vật trên trái đất đều cần mặt trời để sống. Mặt trời cho chúng ta ánh sáng và năng lượng. Do đó cây cỏ mới mọc được và có sinh vật và chúng ta sống. Nhưng mà chịu cái tác động của ánh sáng và cái nhiệt độ đó quá cao và quá lâu thì cũng bất lợi. Bởi vì trong ánh sáng ta biết là có cái gọi là tia tử ngoại, nó gồm có tử ngoại A và tử ngoại B. Tia tử ngoại A thì có thể xuyên qua lớp biểu bì, tức là cái lớp ngoài cùng của da đó, và nó tác động sâu ở trong da, từ đó mà nó giảm cái sức đề kháng của da, làm cho khi dễ bị nhiễm trùng, và nó làm tăng cái tế bào mang cái sắc tố đen mà thì làm cho người da nắng lâu thì bị cái da nó đen hơn. Ở đó là điều chúng ta thấy. Nó cũng làm cho da chóng da, nghĩa là trở nên răn reo, ta không thích điều đó. Thế cái tia tử ngoại B thì tác động vào mặt ngoài của da, làm nóng và gây ra, chuyên môn thì gọi là phỏng, mà bình dân thì chúng ta gọi là da nắng, nó bị cháy nắng. Thế cả hai cái loại tia từ ngoài này đều có thể làm tăng cái nguy cơ bị ung thư da. Thế, và để chống lại cái tác dụng của nắng như vậy đó, thì bây giờ thì chúng ta có thể dùng cái kem chống nắng.
Thưa bác sĩ, cái loại kem chống nắng thì cái loại kem nào được giới chuyên môn khuyến khích sử dụng và kem nào chúng ta không nên sử dụng?
Kem chống nắng là những chất mà người ta chế ra để cản trở cái tác động của tia tử ngoại trên da. Hai cách cản trở. Một là nó hấp thu cái tia tử ngoại vào trong cái kem để cho nó không nhập vào trong cơ thể. Điều thứ hai là nó có thể là cản trở cái tia tử ngoại không cho nó tác động vào da. Kem chống nắng thì người ta dùng cái có cái độ bảo vệ da là 30 độ. Đây là một cái con số để tham khảo. Nghĩa là nếu chúng ta phơi nắng, chúng ta ra nắng trong 10 phút thì bị cháy nắng, như là chúng ta vẫn nói. Thì cái kem chống nắng nó tăng cái thời gian mà chúng ta ở ngoài nắng được. Thí dụ như là người ta khuyên là nên dùng cái loại kem mà có độ, chuyên môn thì có chữ SPF, độ bảo vệ da ở cái mức 30 độ. Thì nếu mà ta dùng kem đó, nó tăng cái thời gian mà chúng ta có thể ở ngoài nắng lên 30 lần. Tức là nếu mà chúng ta có 10 phút để bị cháy nắng thì khi dùng cái kem chúng ta có thể ở ngoài đến 300 phút. Và nên dùng cái loại có cái độ SPF cao.
Thưa bác sĩ, ngoài cái vấn đề về da như bác sĩ vừa khuyên như vậy thì còn những vấn đề nào khác?
Tác động của nóng đối với cơ thể là như thế nào? Chúng ta biết nhiệt độ của chúng ta luôn luôn ở cái mức bình thường không thay đổi, tức là trên dưới 37 độ Bách phân độ C, hay là ở Hoa Kỳ thì nó dùng độ F, tức là 98.6 độ F. Nhiệt độ cơ thể không, cơ bản là không thay đổi. Bởi vì cơ thể có cái khả năng tự bảo vệ để giữ cho cái mà chúng ta gọi là thân nhiệt không thay đổi. Khi nhiệt độ bên ngoài tăng thì chúng ta đổ mồ hôi bốc hơi thì làm hạ cái nhiệt độ ở da, do đó giữ được cái nhiệt độ của cơ thể. Nhưng mà nếu mà chúng ta ở trong cái môi trường nóng lâu thì chúng ta mất nhiều mồ hôi. Mất nhiều mồ hôi tức là mất nước trong cơ thể, không phải có nước mà thôi, mà mất cả nước và muối nữa. Thì vì cái việc mất nước và muối thì cơ thể tự nhiên chúng ta cảm thấy khát, và tự nhiên thì chúng ta sẽ uống nước nhiều hơn để bù lại cái tình trạng thiếu nước. Vì nếu cứ để tiếp tục thì chúng ta đến một tình trạng gọi là kiệt nước. Khi mà cái sức nóng ở bên ngoài nó vượt quá cái chúng tôi gọi là cơ chế tự vệ của cơ thể thì nhiệt độ của chúng ta tăng lên, và đó là điều bất lợi. Thân nhiệt tăng thì nó cản trở cái sự làm việc của các chất men cần cho các phản ứng hóa học và cần cho sự hoạt động của các tế bào thần kinh. Đó là một điều quan trọng. Như vậy thì nó gây ra cái mà y khoa gọi là trụy mạch, tức là mạch nhanh, áp huyết tụt, tri giác bị lẫn lộn, tức là họ người bệnh bị ra nắng lâu dài, lâu, quá nóng thì bị lú lẫn, có thể bị hôn mê và có thể chết. Như vậy là tác động của nóng diễn tiến qua nhiều giai đoạn, từ nhẹ đến nặng. Ở giai đoạn đầu gọi là cảm nhiệt, ví dụ như là mấy cháu ở Hà Nội chúng tôi vừa mới đã động đến lúc đầu, thì ở trong cái tình trạng bắt đầu gọi là cảm nhiệt, người bệnh thấy mệt mỏi, đau nhức bắp thịt, có thể bị vọt bè trong nước, có nơi gọi là chuột rút, da họ đỏ, khô, nóng, nhiệt độ cơ thể tăng, mạch mạnh, khó thở, đồng tử giãn. Tiếp theo đến một mức độ nặng hơn nữa thì chúng ta gọi đó là say nhiệt. Người bệnh bị choáng váng, nhức đầu, buồn nôn, cuối cùng có thể ngất xỉu, mặt tái, da lạnh vì họ bị trụy mạch, không đổ mồ hôi vì đã khô quá, thân nhiệt giảm, mạch yếu, thở nông, đồng tử thì bình thường. Giai đoạn cuối cùng gọi là trúng nhiệt, tiếng Anh gọi là heat stroke. Stroke là tai biến, chúng ta phải dùng như là đột quỵ. Thì thân nhiệt, bây giờ vì rối loạn của thần kinh nên thân nhiệt tăng, họ sốt 40 độ hay hơn thế, họ nhức đầu, tê cứng, lú lẫn, mê sảng, trụy mạch, thở nhanh, có thể tử vong. Tác động nặng của nhiệt độ cao thường xảy ra ở em nhỏ như anh vừa đã động đến, và ở người lớn tuổi, tức là hai cái thái cực của tuổi. Vì người lớn tuổi thì các em nhỏ thì không có đủ cơ chế tự vệ, người lớn tuổi thì có nhiều bệnh mãn tính, nhất là những người có những bệnh như là tiểu đường, suy thận, suy tim, những người điều trị bằng thuốc lợi tiểu vì làm cho họ đi tiểu, bởi vì nóng nắng làm cho người ta mất nước, khô nước. Quý vị có thể còn nhớ là cách đây mấy tuần, tin tức trên thế giới cho biết là có trên 1.000 người ở Pakistan chết vì nóng. Các nhà xác ở các bệnh viện ở Pakistan, ở thành phố nào đó, không đủ chỗ để chứa các xác chết. Đó là một thảm họa rất là bi thảm mà chúng ta có thể không ngờ đến.
Vâng, cái tin tức đó thì cũng gây chấn động, nhất là trong cái thời đại mà nó có nhiều cái phương tiện như thế này mà lại để xảy ra những cái trường hợp như vậy đó, thưa bác sĩ. Thế thì những cái lời khuyên về cái cách phòng ngừa, phòng tránh, thưa bác sĩ?
Thì cho đó thì chúng ta phải đề phòng các cái tác dụng bất lợi của nắng và nóng. Người thường cần mặc quần áo có màu sáng, thì màu trắng là ít hấp thụ sức nóng, mặc áo rộng và thoáng, đội mũ rộng vành để che mặt, mang kính đen để che bảo vệ cái mắt, vì cái tia từ ngoại tác động trên mắt làm tăng cái khả năng bị cườm, tức là cái lòng, cái thủy tinh thể nó bị đục đi. Cần ở chỗ mát, không ra nắng quá lâu, uống đủ nước. Chúng ta hay uống nước ngọt, giải khát, lạnh thì điều đó tốt, nhưng cũng cần có một ít muối, là vì như đã nói là mồ hôi chúng ta biết nó mặn, tức là nó mất mồ hôi, mất cả muối. Ta dùng kem chống nắng, và nếu có người bị cảm nhiệt thì phải đem họ vào chỗ mát, cho uống nhiều nước như vừa nói, chừa mát. Và nếu có rối loạn về thân nhiệt, về mạch huyết áp thì cần phải đem đi cấp cứu. Trong mùa hè, thỉnh thoảng, không riêng gì cái vụ ở Pakistan vừa nói, cái đây mấy năm nữa thì ở Pháp cũng có mấy trăm người chết như thế, và ở Mỹ cũng có một lần có mấy trăm người chết. Thành ra chúng ta phải chú ý, lưu ý những người già neo đơn ở một mình, những người nói trắng ra thật là nghèo, không có đủ điều kiện sinh hoạt, không có máy lạnh, hoặc nơi nào đó bị cắt điện, vân vân. Điều này tuy vậy vẫn xảy ra, là quên để trẻ em ở trong xe hơi, đóng cửa ở một mình dưới trời nắng. Thỉnh thoảng lẻ tẻ mỗi mùa hè đều có những trường hợp mà cha mẹ đi chợ hoặc đi chơi để con quên ở xe và cháu bé chết. Đó là một cái tội ác. Xin lỗi.
Thưa bác sĩ, đó là hai cái vấn đề lớn mà nó bị tác động trực tiếp bởi sức nóng, bởi cái nắng mặt trời, đó là nó, mình nói nôm na là cháy da và rồi mất nước. Thế còn những cái bệnh khác nó phát sinh trong cái mùa hè này nữa, như là những loại bệnh sốt hoặc những cái bệnh mà liên quan tới nóng khác nữa thì sao ạ?
Thì trời nắng thì ai cũng tìm đến nước cả. Do đó thì chúng ta hãy đi tắm biển, đi tắm ở hồ, đi bơi ở các cái câu lạc bộ. Nên là có hai vấn đề khác nữa là nhiễm trùng và chết đuối. Nhiễm trùng là vì trong nước dễ bị ô nhiễm. Ta cứ nghĩ tin rằng là ở Hoa Kỳ thì mọi thứ đều hoàn hảo, chứ không hẳn như vậy. Thỉnh thoảng thì cũng có những báo cáo cho thấy những cái nước của hồ bơi tuy là được chăm sóc, được có những quy định, nhưng mà có những báo cáo cho thấy nước ở hồ bơi không được khử trùng đúng mức và vẫn có thể là nguyên nhân gây nhiễm. Nhưng ngoài ra thế, những cái nơi tụ điểm giải trí công cộng có nước nhiều khi không được sạch cũng là cái điều kiện để gây nhiễm, bởi vì các trẻ em nhỏ có thể là làm dơ cái nước hồ bơi. Do đó thì người ta khuyên các cha mẹ phải cho các trẻ em nhỏ đi dùng nhà vệ sinh trước khi xuống hồ bơi hay dùng các phương tiện nước công cộng. Bởi cách đây không lâu thì cũng có những trường hợp sau khi sinh hoạt ở một cái tụ điểm giải trí thì có nhiều người bị tiêu chảy do nhiễm trùng đường ruột. Một điều khác là chết đuối. Mỗi năm mùa hè thì thỉnh thoảng vẫn có những báo cáo cho thấy những trường hợp chết đuối ở hoặc là bơi ở hồ, hoặc là bơi ở biển, hoặc vân vân. Thành ra là ngay cả người lớn cũng cần phải lưu ý, không nên quá tự tin, chỉ nên bơi những vùng đã được khảo sát, có người trông coi, có những cái phương tiện cứu nạn, và không đi bơi một mình, không uống rượu trước khi bơi, và nên được, và có lẽ cần được huấn luyện về hồi sinh cấp cứu. thì như là đã nói lúc đầu là chúng ta tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều hơn trước, thì có thể bị muỗi đốt, bị ong đốt, nhện đốt, có khi bị rắn cắn. Ong đốt nhiều khi chỉ gây phản ứng đau, nhưng đôi khi có những người bị mẫn cảm, họ bị phản ứng dữ dội, có thể sưng phù, sưng phù ở chỗ khác trong cơ thể thì không sao, sưng phù ở đường hô hấp, ở miệng, ở mặt, có thể ngộp thở, và vì không thở được thì tất nhiên là nguy hiểm. Có người bị trụy mạch do ong đốt. Đây là nói lên cái khả năng có thể thôi. Có thể bị nhện đốt, có những loại nhện có chất độc, nó làm hoại tử, tức làm chết cái vùng thịt ở chung quanh cái virus, và nếu mà chúng ta sơ ý, nó có cái chỗ đó có thể nhiễm trùng, có thể bị nguy hiểm. Do đó, trong những trường hợp mà bị những côn trùng đốt mà có phản ứng, cần đi ở khám bác sĩ, hoặc trong trường hợp nặng thì phải đi cấp cứu, bởi vì nếu không thở được thì sẽ có thể chết. Có thể bị muỗi đốt. Muỗi có thể gây truyền bệnh. Chúng ta biết ở Việt Nam ngày xưa thì muỗi có thể gây sốt rét, ai cũng biết từ đó. Có thời thì muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Thì những bệnh tật với lại côn trùng nó cũng tùy thuộc ở địa phương. Do đó thì người ta khuyên không nên ra ngoài trời từ 10 giờ đến 4 giờ, vì trong thời gian đó là thời gian mà cái tia tử ngoại với ánh nắng nó nhiều nhất. Và cũng không nên ra ngoài trong vào buổi tối, buổi chiều, là vì sẽ có thể bị muỗi đốt. Và do đó nên khi ra ngoài trời thì nên mặc quần dài, áo dài, và nên dùng kem chống muỗi. Và cuối mùa hè thì thấy có những bệnh nhân đến, họ mệt mỏi, họ cứ kêu mệt mỏi, có thể có sốt nhẹ, đau nhức dê mình mà kéo dài không hết, giống như là cảm cúm nhưng rất là kéo dài, không có cái gì, không có sốt gì dữ dội. Nhưng mà để tìm ra đó, nếu tìm ra thì thấy là thử trong máu thì thấy có dấu vết của cái gọi là West Nile virus, là một loại siêu vi mà trước đây đó ở bên Ai Cập, nhưng mà cách đây chừng trên 10 năm nó được, vì toàn cầu hóa đó, nó được du nhập vào New York, vào thành phố New York, và từ đó nó lây lan ở New York, nó truyền cho muỗi của địa phương, và nó lan tràn. Bây giờ tôi thấy ở đâu cũng có thể có West Nile virus. Có những trường hợp tử vong chứ không phải không, nhưng mà cái tỷ lệ rất là ít. Nó có triệu chứng thần kinh thì nó gây ra viêm não. Tóm lại thì nói vắn tắt thì mùa hè quả tình là một thời gian tốt để chúng ta bồi bổ về cơ thể và tinh thần. Như đã nói, nếu chúng ta chuẩn bị một chút, có một vài cái biện pháp đề phòng thì chúng ta có thể có một cái mùa hè bổ ích, vui vẻ, và có khi là một cái kỷ niệm đáng ghi nhớ. Xin cảm ơn quý vị.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Khoảng 1,2 tỷ người đang sống dưới mức 1,25 đô la mỗi ngày. 1 đồng đô la và 25 xu là ngưỡng của Ngân hàng Thế giới, định lượng mức tiêu thụ và mức thu nhập tối thiểu cần có để đáp ứng nhu cầu cơ bản của một người. Ngày nay, con số này được nhiều người coi là mức chuẩn nghèo quốc tế, và những người sống dưới mức này, 1 trong 6 người hay 17% dân số thế giới, sống trong nghèo đói cùng cực. Nghèo túng cùng cực không chỉ là một định nghĩa với một con số gắn liền với nó. Nó có nghĩa là những ước mơ dang dở, là tiềm năng bị mất cho cả một cộng đồng rộng lớn hơn, và là cuộc sống nhọc nhằn thiếu thốn. Nó có nghĩa là cả một đời phải đưa ra những lựa chọn bất khả khi phân bổ nguồn lực ít ỏi giữa thức ăn, thuốc men, nhà ở, giáo dục. Bởi vì những người sống bằng hoặc dưới mức nghèo dành hơn 80% thu nhập của họ cho thức ăn, và không thể tiết kiệm được tiền cho những tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, trong 25 năm qua, tình hình đã được cải thiện. Kể từ năm 1990, con số người nghèo cùng cực 1,2 tỷ người hiện nay đã giảm xuống từ mức 1,91 tỷ người, một sự sụt giảm 43%. Và ngày nay, chúng ta tin rằng chúng ta có thể đưa hơn 1 tỷ người thoát khỏi nghèo túng đến trước năm 2030. Với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trong vai trò lãnh đạo, Hoa Kỳ, hợp tác với các đối tác quốc tế của mình, đã ra sức làm việc để cải thiện cơ hội kinh tế, y tế, an ninh lương thực, giáo dục, bình đẳng, ổn định và nền quản trị có tính trách nhiệm cho hàng triệu người. Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có những công cụ, công nghệ và phương sách để chấm dứt nghèo đói cùng cực trước năm 2030. Đây sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng vẫn là điều khả dĩ. Chỉ khi chúng ta hợp sức với nhau như một cộng đồng toàn cầu hỗ trợ nỗ lực này. Vì vậy, chúng ta phải chuyển hướng năng lực và những ưu tiên phát triển hiện thời theo hướng chấm dứt tình trạng nghèo túng cùng cực bằng cách, ví dụ, tăng cường an ninh lương thực và cải thiện khả năng sinh tồn của trẻ em và cải thiện giáo dục. Chúng ta phải mời mọi người trên toàn thế giới đề ra những ý tưởng mới và những giải pháp sáng tạo cho những thách thức phát triển cũ và dai dẳng. Và chúng ta phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kết nối mọi người với nền kinh tế toàn cầu. Nếu chúng ta có thể làm tất cả những điều này, nếu chúng ta đẩy nhanh tiến bộ và tập trung vào những biến chuyển chủ chốt, Hoa Kỳ tin rằng chúng ta có thể gần như quét sạch nghèo túng cùng cực trong vòng 15 năm tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe chị Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden trưa nay sẽ tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng bầu dục. Theo các nhà phân tích, việc Tổng thống Mỹ gặp người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là điều chưa có tiền lệ, vì trên danh nghĩa Tổng Bí thư không phải là nguyên thủ quốc gia. Nhưng trong thể chế độc đảng của Việt Nam hiện nay, thì trên thực tế ông Trọng là người có quyền hạn lớn nhất. Theo các nhà phân tích, Tổng thống Obama sẽ thảo luận với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cách thức để củng cố thêm nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ trên nền tảng những thành quả đã đạt được từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ bang giao. Một số vấn đề khác sẽ được hai nhà lãnh đạo thảo luận gồm có Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, vấn đề nhân quyền và hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ Đại tướng Martin Dempsey sẽ ra điều trần trước các nhà lập pháp hôm nay để thảo luận về chiến lược chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, một ngày sau khi Tổng thống Obama nói nỗ lực này sẽ gian khó, kéo dài và đòi hỏi nhiều hơn là chỉ sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Nước Anh đánh dấu năm thứ 10 từ khi xảy ra các cuộc tấn công tự sát gây chết người do các phần tử cực đoan Hồi giáo thực hiện nhắm vào hệ thống chuyên chở công cộng của London. 52 người đã thiệt mạng vào ngày này năm 2005 khi các quả bom được kích nổ trên 3 chiếc xe lửa một chuyến xe buýt vào giờ cao điểm buổi sáng. Thủ tướng Anh David Cameron đặt vòng hoa tại Hyde Park, nơi đặt một đài tưởng niệm để tưởng niệm các nạn nhân. Trong các tin hàng đầu khác, một thỏa thuận hạt nhân tạm thời giữa Iran và 6 cường quốc hàng đầu thế giới sẽ được gia hạn cho tới thứ 6 tới đây, ngày 10 tháng 7, để có rộng thời gian cho các cuộc đàm phán dẫn tới một thỏa thuận chung cuộc. Mọi sự chú ý tại nước Hy Lạp đều dồn vào một hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu dự kiến triệu tập trong ngày hôm nay trong một vụ đôi co, có phần chắc sẽ quyết định liệu các ngân hàng Hy Lạp có sẽ mở cửa trễ hơn trong tuần này hay sẽ tiếp tục đóng cửa.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.